Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Cho giáo đoàn Roma người Công giáo chúng ta, đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ các tổ phụ và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Tạ ơn Chúa. Amen. Hoan lạc khác với vui mừng chỗ nào? Anh chị em có ai vui mừng bao giờ chưa? Mừng vui khác với hoan lạc chỗ nào? Có khác không? Trước tiên có khác không? Khác làm sao? Giống nhau. Người nào nói giống nhau thì giơ tay lên. Người nào nói khác nhau, giơ tay lên. Bây giờ giống nhau, ai nói hoan lạc với vui mừng giống nhau này, giơ tay lên này. Trong vui mừng có hoan lạc không? Trong hoan lạc có vui mừng không? Vậy mới là giống nhau rồi. Có khác nhau không? Bây giờ có khác nhau không? Khác chỗ nào? Các anh chị nghiệm với chúng tôi, anh chị chúng ta cùng nhau học lời Chúa, chúng ta đàm đạo để chúng ta đào sâu, chúng ta phơi bày ra lời Chúa để chúng ta biết mà sống. Đời xưa đó, đời xưa gọi là toàn thế giới khi xưa đó, ngày nay thì khác rồi. Thì nền văn minh của thế giới đó là nền văn minh đạo đức. Người ta cho rằng trong thế giới này có ba cái nghề hay là ba cái ân gọi. Ân gọi là ân gọi cao quý. Thứ nhất là cái nghề làm thầy. Thứ hai á, là cái nghề lương y. Và thứ ba là cái nghề của tu sĩ hay là tư tế. Trong bất cứ văn hóa nào cũng vậy đó. Và cái nghề cao nhất á, là cái ân gọi cao nhất á, vẫn là cái người thờ phượng, người hướng dẫn cho toàn dân thờ phượng. Và cao đến mức độ mà ông vua cũng là cái người đại diện làm tư tế hay là thượng tế cho toàn dân. Và chúng ta thấy ở Việt Nam thì hàng năm khi xưa vua có là tế Nam Giao, anh chị em biết không? Tế Nam Giao phải không? Đó, vua cũng đại diện cho toàn dân để mà tế lễ tế thần. Cái đó là cái ân gọi lớn nha, là vua cũng là được trời ban cho là thiên tử mà được kêu gọi hay là được cắt đặt, người đó sinh ra có cái mệnh đó làm vua, người đó sinh ra có cái mệnh đó làm thầy, quân sư phụ. Thấy không? Vậy như vậy, chúng ta nhìn vào bất cứ một xã hội nào và nền văn minh nào á, mà chúng ta thấy cái xã hội đó, dân chúng của trong cái xã hội đó, ở trong xã hội đó đó, coi thường ba cái ngành đó hay là ba ân gọi đó, thì anh chị biết cái văn minh nó không còn là văn minh nữa mà là u minh, u mê. Trong cái thế giới của tự do ngày hôm nay đó, người ta ít nhất là bên đây nè, bên Hoa Kỳ vẫn còn một cái sự kính, một phần nào đó tôn trọng giới tu hành tu sĩ. Và giới bên thế giới của Á Châu của chúng ta đó, và nhất là thế giới vô thần đó, người ta không tiếc lời con người ngày hôm nay đó, không phải là người đời hay là người lương, nhưng mà ngay người có đạo đó không tiếc lời để chỉ trích trách móc gọi là kết án giới tu sĩ. Bà thậm tệ nữa, cái điều đó có phải không, là tôi nói, tôi bày bịa ra để tôi nói. Một cái xã hội hay là một cái cộng đồng, một cái gia đình hay là tâm của mỗi một con người á, đã coi thường coi khinh cái đời tu rồi đó, thì cái thứ anh chị em nó hư. Anh chị em nhớ Babylon như thế nào, anh chị em nhớ Ai Cập như thế nào, anh chị em nhớ Sodoma và Gomorrah như thế nào, Cái thế giới đó là không có còn người tu nữa, không còn người thờ nữa, bởi vì ai cũng thờ mình hết đó. Và từ ngàn xưa đến ngày hôm nay, cái việc thờ phượng cũng là cái việc tối cao. Không có gì cao bằng việc thờ phượng. Anh chị em có thể làm nghề lương y, bác sĩ, anh chị em chữa lành cho người ta được. Người ta tôn trọng mình nhưng mà người ta không tôn thờ mình. Anh chị em có thể là bậc thầy đó, dạy cho con cái đạo, đạo nên người, đạo làm người đó, hay không? Cho các học trò của mình đó, nên người đó. Nhưng mà người ta cũng là tôn trọng, người ta kính trọng đó, quý quý trọng đó. Nhưng mà không ai quỳ xuống mà thờ thầy. Người xưa có thể có, nhưng ngày hôm nay á, là thầy á, làm việc hay là các giáo viên hay là giáo sư cũng vậy thôi à. Cái nghề đó không có tiền nhiều, không có lương nhiều, nhưng mà công khó lắm. Không có bằng lương của bác sĩ không? Bằng không? Làm thầy giáo bằng không? Thu xa không? Xa không? Xa một trời một vực. Không có bằng cái người mà tôi thấy là đi đi làm cu li hút rác đó, tiền cao lắm đó nha. Đi hút rác đó tiền cao hơn đó. Cao lắm đó. Bởi vì bậc thầy không còn phải là, không còn phải được đặt lên trong cái lĩnh vực là cái thực, cái ơn gọi, là ơn gọi cao quý nữa. Một cái xã hội như vậy thì anh chị em thấy đó. Nhưng mà cái việc cao cao quý, gọi là cao thượng, là tối cao, vẫn là cái việc thờ phượng. Mà không có người được được Thiên Chúa, được trời kêu gọi hay là cắt đặt ra để mà làm công việc đó, hay hướng dẫn là đại diện cho dân để thờ phượng đó, thì xã hội đó nó sụp đổ từ bên trong ra rồi. Từ bên trong tức là lòng của mỗi một con người đó không còn gì nữa, nó vỡ ra, nó lở loét ra rồi. Nó không còn là người thì chỉ cứ đi xuống thoái hóa làm thuốc súc sinh thú vật thôi. Đúng lý ra cái việc thờ phượng làm cho lòng trí con người được hoan lạc, hoan hỷ. Lạy nữ vương thiên đàng hãy hỷ hoan, hay là hoan hỷ mà, phải không? Vui mừng, hoan lạc, hoan hỷ vì Chúa đã sống lại thật rồi. Khi mà biết cái tin mừng Chúa sống lại thật rồi thì lòng trí của những người theo Chúa, những đệ tử của Chúa đó, họ hủy hoa, hỷ hoan, vui mừng. Nghĩa là như thế nào? Cái sự khác biệt giữa vui mừng và hoan lạc nó như thế nào? Anh chị em phân biệt được không? Nó phát xuất từ việc thờ phượng nha. Và không biết anh chị em có thấy hay không, hay có nghiệm được hay không, khi anh chị em đến thờ phượng, anh chị em thấy đây là một gánh nặng, hay là bởi vì đó là một cái bổn phận, hay là cái luật buộc phải làm. Có mấy đứa nhỏ, ủa sao mà lại đi lễ ngày thường, Chủ nhật chưa đủ sao? Đừng có nói là mấy đứa nhỏ, nói ngay cả cha mẹ nữa, đi lễ Chủ nhật cũng là một cái gánh nặng rồi. Có phải tôi suy đoán hay là tôi suy diễn ra quá xa xăm, hay là có thể nói đụng chạm đến anh chị em, hay là nói sai về anh chị em, hay nói xấu anh chị em, có phải không? Đi lễ Chủ nhật đó có phải là gánh nặng không? Đừng có đồng ý với tôi hỏi anh chị em trả lời thật lòng đó, tự trả lời đó. Có ai thấy đi lễ đó là gánh nặng không? Chủ nhật việc thờ phượng đó, phờ thờ phượng, ví dụ như bây giờ thờ phượng này, ở nhà đó sáng thức dậy đọc kinh dâng mình cho Chúa, dâng ngày cho Chúa, dâng nỗi khổ niềm vui nhưng hạnh phúc, những cái phúc lành Chúa ban cho trong ngày, dâng gia đình cho Chúa khi mà mình cầu nguyện buổi sáng, rồi tối về đó tề tụ gia đình để thờ phượng Chúa đó, cái điều đó nó có phải là một gánh nặng hay không? Trả lời thật lòng nha, trả lời thật lòng đó. Trong gia đình anh chị em khi mà đọc kinh cầu nguyện, có người vợ, người chồng, con cái nào mà uể oải khi mà đọc kinh không? Vậy tại sao nó là niềm vui được? Đừng có nói xạo. Có lo ra không? Bây giờ nói trắng ra, bây giờ cái anh chị em đi lễ hay anh chồng đọc kinh đó, anh chị có lo ra không? Nếu mình lo ra nó phải là niềm vui không? Nói thật đi. Đúng lý ra việc thờ phượng phải là nguồn thanh tẩy, thánh hóa, chữa lành, cứu độ, ban sự sống, trường sinh bất tử và niềm nguồn vui của chúng ta. Và quan trọng hơn cả là hoan lạc. Ê, hoan lạc khác với niềm vui chỗ này. Vui mừng á là do cái hoàn cảnh, môi trường. À, tôi thấy đứa con tôi á, nghe tin là nó đậu cao, nó được hôm nay được cái đưa ra cái học bạ là Street A's, okay? Nó được honor roll gì đó, vui. Hay là bây giờ vui á, bởi vì mới mua được chiếc xe mới, hoặc là vui á, là trúng số, phải không? Vui bởi vì cái hoàn cảnh bên ngoài đến với mình, vui mừng á, là đến với mình. Chúng ta không phân tích giữa vui với mừng khác nhau như thế nào, anh chị em đã biết rồi, phải không? vui là sắp sửa được, mừng là được rồi. Chúng ta không cần phân tích đi sâu vào chuyện đó. Nhưng mà vui mừng luôn luôn là có một cái gì, có hoàn cảnh nào đó nó đến với mình. Và hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh bên ngoài chúng ta đã học là trong con người đó thì có cái giống nòi, có cái hoàn cảnh và có cái chí khí. Chúng ta đã học việc đó rồi. Để thờ phượng nó phải coi cái môi trường của chúng ta, coi cái dòng giống của chúng ta như thế nào, là chúng ta là dòng giống tư tế đó. Rồi chúng ta coi cái chí khí của mình. Nhưng mà cái điểm chính yếu là vui, mừng là đến từ bên ngoài. Còn cái người hoang lạc, cái thứ anh chị em người hoang lạc khác lắm. Người hoang lạc á, bây giờ đó cho dù á, người ta bắt mình ở trong tù, trong biệt giam, người ta đánh đập mình như tử, để mình chết lên chết xuống, dở sống dở chết, hết cái họa này đến cái họa kia, mà người ta coi mình như là đồ, là loài sâu bọ, mà lòng vẫn tràn trề hoang lạc, gặp biết bao nhiêu sự không có vẫn hoang lạc. Nó không phải là từ ngoài vào mà từ trong ra, phát xuất từ trong ra. Anh chị em có ai có được cái hoang lạc đâu? Có không? Nói thì nói cho đừng có đồng ý với tôi. Mấy người tại sao cứ hay đồng ý quá vậy? Coi nè, có người nói có xạo. Anh chị em đừng có trả lời, anh chị em suy xét nghiệm xét trước đã, trước khi trả lời không? Mình biết lòng mình mà. Nếu mà khi mà bây giờ đứa con nó ngô nghịch, đứa con nó về nhà nó chửi cha mắng mẹ đó, mình có hoang lạc không? Tại sao lại nó hoang lạc? Hồi nãy nó có, bây giờ nó không? Xạo vừa thôi. Đây không phải là để anh em đồng ý, anh em suy nghĩ chứ phải đồng ý. Đây chúng ta đàm đạo với nhau. Vì ông cha nói cho nên phải đồng ý để được cái gì? Không, chúng ta tìm cái sự thật trong mình đó. Trong mình thờ phượng là như vậy. Cái thờ phượng, khi mà anh chị em thờ phượng Chúa thì đúng lý là anh chị em sẽ hoang lạc, hỷ hoang trong lòng. Cái việc thờ phượng là việc tối cao, tối thượng. Như vậy, đây, bây giờ như thế này. Có những người không hiểu, không biết và không có thấy được cái luật của việc thờ phượng. Một khi mà loại trừ đi việc thờ phượng trong tâm của mình, trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, trong xã hội của mình đó, kính thưa anh chị em, nó sẽ có những cái quả của nó nhé. Cái quả là chỗ này. Chúng ta trước khi chúng ta nói đến cái quả thì chúng ta nhìn đến cái lá, cái cành. Thường thường á, nói chung không phải là vừa đuổi cái nấm, nhưng mà hầu hết là đa số đó, và nhất là giới Việt Nam của mình đó, cha mẹ đó thường thường muốn con cái mình trở nên một người có tài, có tiếng, ha, có người thành công. Và vì vậy cha mẹ làm sao giúp cho con được cái cơ hội để học thành tài. Và có một cái gì nở mặt nở mày cha mẹ. Cái điều đó là rất là bình thường, tự nhiên. Và nhất là trong cái giới Việt Nam mình á, thì chúng ta thấy chúng ta thích thú vì ai nấy cũng rất là hãnh diện, tự hào nói rằng dân Việt mình rất là thông minh, tài lắm. Chúng ta coi trọng, chúng ta đặt nặng cái tài. Và chúng ta nhiều khi thậm chí như là khoe khoang rồi đó. Người Việt chúng ta rất là giỏi, là tài. Gì cũng học được, gì cũng vượt bậc người ta hết đó. Cái điều đó có phải là tôi nói sai, là tôi tưởng tượng ra? Có không? Và những cái câu chuyện như là người Việt Nam kể lại với nhau đó, trong một cái nhóm người đó giữa những người ngoại quốc ấy, thì có một người Việt Nam đó luôn luôn đứng đầu. Đúng không? Có kể chuyện đó không? Mình coi tài mà. Mình tôn trọng tài mà. Thấy không? Rồi nếu mà có hai người giữa một cái đám người ngoại quốc á, thì hai người Việt Nam đó là người đứng đầu, người thứ nhì. Đúng không? Và nếu mà có ba người á, thì người Việt Nam á, ba đứng bét hết. Cả ba đứng bét hết. Rồi bắt đầu chia ra bè đảng rồi, ba người là 100 bè đó. Phải không? Nói như vậy, cái đó là cái câu chuyện cứ trong dân gian hay là trong dân chúng mà nghe hoài à. Nhưng mà cái điểm chính yếu á, là người Việt Nam rất là hãnh diện, tự hào về cái tài của mình. Có bao giờ kể lại đó, trong một đám người ngoại quốc chỉ có một người Việt Nam, người đó là người đạo đức nhất, bác ái nhất. Có bao giờ nói người Việt Nam như vậy không? Có hai người Việt Nam ở giữa cái đám người ngoại quốc á, là hai người đó là yêu thương đùm bọc lẫn nhau và lành thánh nhất. Có không? Ta đặt câu hỏi không phải để anh chị em lời trả lời có hay không. Đặt câu hỏi để chúng ta xét lại coi về cái não trạng, cái tâm trạng của người Việt Nam á, mình coi trọng cái tài hơn là cái đức. Đúng lý là phải là đức tài hơn là tài đức. Cái tài nó là cái gì? Cái tài nó như thế này. Cái tài chúng ta vui á là bởi vì giỏi, đỗ đạt, có cái bằng cấp. Nếu mà đứa con nó đỗ thủ khoa gì đó là vui vẻ, con nó giỏi gì đó, ai cũng vui vẻ, cái đó bình thường, tự nhiên. Cái vấn đề là cái tài đó, nó có đó rồi nó mất đó. Cái tài nó giống như cái lá cây trong rừng vậy đó. Nó giống như cái hoa vậy đó. Lá cây trong rừng á thì nó sẽ khô héo, nó rụng xuống và nó làm phân bón. Mà lá thì nó hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ lá trong rừng. Cái tài lên, anh chị em biết trong cái thế giới văn minh đó là người ta coi trọng cái tài, người ta đưa tài lên khoảng chừng 3 năm, tối đa 5 năm là hết rồi xuống, là có người khác tài hơn đưa lên. Lá người ta làm củi, người ta trụm, là đốt mà. Nó cháy, cái nữa anh chị em, nó cháy rất là mau, lá cháy rất là mau. Nhưng mà cái cây đó, cái thân cây nó không, nó quan trọng hơn cái lá với cái cành chứ. Nhưng mà cái gốc, cái rễ đó là cái đức đó. Bây giờ một đứa con, anh chị em giáo dục, anh chị em huấn luyện nó có cái đức đầu tiên, nó là cái gốc, cái rễ đó, thì tha hồ mà nó mọc ra cành, nó ra lá, nó ra hoa, nó ra quả. Mà đầu tư con người, nhất là người Việt Nam, đầu tư cho con cái về cái tài. Tài nó có nghĩa là tài cán, mà cũng có nghĩa là tiền tài đó, tài chánh. Đầu tư vào cái đó thì anh chị em bảo đảm, anh chị em đầu tư vào cái đó. Người xưa nói rằng á, bây giờ đó tôi làm tiền thật là nhiều, tôi để lại cho con cái nó sẽ đốt đi, nó sẽ phá sản đi. Tôi để lại sách cho nó thì chưa chắc nó đọc, nó cũng đem nó đốt đi, nó bán đi. Nhưng mà tôi để lại cái gì? Tôi để cái đức ẩn giấu nơi mập mờ. Cái đức đó đó là cái gốc đó. Thế nên anh chị em, con cái á, nó thành người chứ không phải là thành tài. Đặt lại cái vấn đề, cái nền văn minh và cái lối suy nghĩ của người Việt Nam. Chúng ta có ba khía cạnh mà, phải không? Trong lời nói, trong hành động và trong cái lối suy nghĩ của mình, cái tư tưởng của mình. Đây không phải là cái chuyện lơ tơ mơ. Anh cho em đến đây, anh cho em học lời Chúa, để học lời Chúa về chúng ta biết mở kiến thức. Kiến thức đó là tài. Học cao hiểu rộng, bằng cấp là tôi biết nhiều, tôi nhớ nhiều, gọi là một bác học. Nhưng mà đó là tài thôi. Chưa chắc một người học cao hiểu rộng là người có đức. Chưa chắc người có đức là người có tài. Nhưng mà hai bên đó, cái người nào sống lâu, cái người nào được Chúa chúc phúc, cái người hiển nhiên rồi, cái câu trả lời anh chị em biết, nó gọi là rhetorical question. Tiếng Anh là rhetorical question, là cái câu hỏi đặt ra để anh chị em có cái câu trả lời. Anh chị em biết trong câu hỏi có câu trả lời rồi, không có cần phải trả lời ra ngoài miệng. Chúng ta tự trả lời cho lòng của mình đó. Thì cái đức đầu tiên là gì? Đức thưa đó là thờ phượng. Một con người thờ phượng là con người nó khác thường lắm, cái đó anh chị em. Một con người thật sự biết thờ phượng là một con người khác thường. Người ta tới đó, người thấy con người này tự trọng nè. Người thấy con người này nó không phải là người bình thường đâu. Thấy rõ lắm. Và có bao nhiêu người trong giới Việt Nam mà anh xem thấy con người này thật sự là thờ phượng. Tôi nói thật, ngay cả trong giới tu sĩ và giáo sĩ nữa, thật sự là thờ phượng một mình Chúa, hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực của mình. Thờ phượng. Một con người thật sự thờ phượng Thiên Chúa đó, thì không bao giờ dám hé môi, mở miệng ra nói bất cứ điều gì sai quấy về bất kỳ một ai. Đừng nói chi là nói trong cái giới là bậc sư hay là bậc lương y hay là giới tu sĩ. Cái người thật sự biết thờ phượng bởi vì đã kính trên rồi. Kính trên rồi. Cho dẫu thấy trước mắt á, những cái chuyện như vậy đó, nhưng mà mình biết rằng nó còn cái gì có đằng sau nó đó, mình không thấu triệt được, thấu suốt được, nên không mở miệng ra để nói. Cái người biết thờ phượng bởi vì biết trên là có trời. Không mở miệng ra nói bởi vì cho dẫu thấy sự tà vậy đó, mà mở miệng ra nói đó thì có thể gây gương xấu, tạo gương xấu cho những người xung quanh, có thể đến tận gốc, tận nơi, tận chỗ và trong sự đối thoại với đương sự cá nhân đó, tìm hiểu, xác nhận, tìm ra bằng chứng nhân chứng như thế nào để đối thoại với cá nhân hay đương sự. Chứ không bao giờ mà mở miệng ra nói một cách chung chung, công khai cho đại chúng. Người biết thờ phượng khác lắm. Cái người đó là cái người phải tìm ra cho bằng được. trong giới Việt Nam, tôi không nói, tôi không giảng cho bất cứ giới nào khác, tôi giảng cho dân Việt Nam. Lời của Chúa ngày hôm nay là thờ phượng này. Khi mà anh chị em được điều đó thì anh chị em khác lắm, anh chị em sẽ có một cái niềm hoan lạc, bởi vì mình biết như là cái hồn của mình đó, nó cắm rễ sâu vào trong, không phải là trong lòng đất này, mà vào trong trời, vào trong lòng trời, cái thứ anh chị em. Và bây giờ lòng trời là nguồn mạch sự sống mà. Lòng trời là nguồn mạch sự sống. Thì mình cứ tràn trề dồi dào sung mãn, cái sự sống đó, sức sống nó trào dâng lên, không thể không không sinh hoa kết quả được. Không có cần mình cố tình để mình vẽ ra hoa trái, vẽ vời, không cần. Tự động, bởi vì mình đã thâm nhập vào trong việc thờ phượng Thiên Chúa rồi. Và Thiên Chúa ở trong mình thì kính thưa anh chị em, tự động thôi. Người ta tới người ta hái hoài cũng không hết quả, không hết hoa. Còn tại sao nó ra hoài vậy? Không, bởi vì mình ở trong việc thờ phượng Thiên Chúa, việc tối cao, tối thượng đó. Thờ phượng Chúa là như vậy. Chúa ban cho người Do Thái việc thờ phượng, nhưng mà thờ phượng trong thần khí và sự thật. Tuy nhiên người Do Thái lại tập trung vào cái hoa lá hay cái quả, đó là gì? Là đi đến đền thờ thu lượm được bao, thu hoạch được bao nhiêu tiền. Đến đền thờ đó làm sao mà giữ đúng cái luật? Luật nó vẫn là lá, là cành. Làm sao giữ đúng luật? Rồi á, phải vâng lời là những cái người lãnh đạo, cho dẫu họ sai mà họ dịch, họ là họ thông dịch hay là họ giải thích, họ diễn nghĩa lời của Chúa, luật của Chúa sai. Họ tập trung từ việc thờ phượng mà bây giờ trở nên là việc thờ phượng luật, chứ không phải là thờ phượng Thiên Chúa. Chúa đến, Chúa thay đổi, cho nó phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Thần khí là giống như cái rễ đâm sâu vào, cắm sâu vào trong lòng của trời, và từ đó đó, giống như là cái rễ đó cắm sâu vào trong cái thân cây, nó cắm sâu vào trong lòng đất thì nó hút lên cái gì? Sức sống. Thì đó là thần khí vào trong mình. Tương xứng như vậy thôi thì tự động anh chị em không cần phải làm cái gì, tự động sẽ sinh hoa kết quả như thần khí ban cho. Hữu ư trung, xuất hình ư ngoại mà. Thật từ trong ra ngoài, từ trong tư tưởng, từ trong ý muốn, từ trong lời nói, từ trong hành vi cử chỉ và trong cuộc sống của mình. Tỏ lộ ra như vậy đó. Hoan lạc là cái chỗ đó. Bởi vì hoan lạc là người hoan lạc, hay là cái sự hoan lạc đó là một cái quyền lực. Hoan lạc phát nguồn từ việc thờ phượng. Thờ phượng đưa ra những cái chi nhánh. Cái nhánh đó là đưa ra hoan lạc thứ nhất nè. Thứ nhất là thờ phượng á, hiển nhiên anh chị em sẽ có mối tình nghĩa tử rồi. Chúng ta học nghĩa tử rồi phải không? Thì có cái tình, có cái tình trong đó nha. Là phải ở với nhau, nghĩa tử. Phụ tử đó ở với nhau. Cái thứ hai đó là sẽ có cái sự bình an, vì được bảo đảm. Anh chị em nghe đọc lại nhé, nghe thấy coi ông Thánh Phaolô nói như thế nào. Đầu tiên á là nghĩa tử, phải không? Cái ơn huệ đầu tiên là nghĩa tử, cái thứ hai là vinh quang, hiển nhiên là hoan lạc rồi, vui mừng ở với Chúa rồi. Thứ ba là giao ước, là được sự bình an, được bảo đảm mà, cái chữ tín trong đó mà. Thì anh chị em thấy á, cái hoa quả là cái quả của việc thờ phượng Chúa, đầu tiên là cái chữ tình nè, cha con, phụ tử, nghĩa tử nè. Thứ hai là vinh quang, hoan lạc đó. Và thứ ba bình an, bởi vì được cái giao ước đó. Và hoan lạc, bình an và cái chữ tình đó vâng luôn luôn là quyền lực. Không có một cái gì có thể tách ta ra khỏi Thiên Chúa được. Bởi vì chúng ta biết thờ Chúa. Tất cả những cái chuyện như anh chị em được chữa lành bệnh tật, anh chị em được bình an trong tâm hồn, anh chị em giải quyết được những cái vấn đề khó khăn trong đời sống cá nhân, riêng tư, hay gia đình, hay là công ăn việc làm, phát xuất từ việc thờ phượng, chứ không phải là việc cầu nguyện đâu. Cầu nguyện á, lải nhải, Chúa cho tôi cái này thì sau này tôi được, tôi trả lại Chúa cái kia, đó là đọc kinh, hay là mặc cả, phải không? Cái đó không phải là thờ phượng, chưa phải thờ phượng đâu. Thờ phượng là chúng ta đặt trót niềm tin cậy vào Chúa, chúng ta để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Trời là chủ của tâm tôi, trời là chủ của đời tôi, trời là chủ của mọi hành vi cử chỉ tôi có, là tất cả những tư tưởng ước muốn của tôi. Đức Chúa Trời là trên hết.
Hãy subscribe. dù thiên thần thiên phụ, dù hiện tại tương lai, hãy quyền năng. Tôi thầm tin rằng dù là muôn chiều sâu, dù là muôn chiều cao,
Chúa. Đối với những ai lần đầu tiên đến đây, xin anh chị em tiếp tục giữ bằng tiệc lời Chúa. Chúng ta vừa mới rước Chúa vào lòng những người Công giáo, hiệp thông với Chúa. Xin anh chị em tiếp tục hiệp lễ và thờ phượng trong nhà của Thiên Chúa, đền thờ Chúa Thương Xót. Xin anh chị em nào có sách Tin Mừng và sách Tân Ước, mở ra thánh thư Tin Mừng là thư của thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, đoạn 9. Chúng ta đọc câu 1 đến câu 5 một lần nữa, chúng ta sẽ cùng nhau khai thác và khai triển. Bắt đầu từ câu số 1: trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối, trong thánh thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Anh chị em, những ai đến đây đều là những nhà gọi là trí giả, phải không? Nhà trí thức không? Trí giả, dân trí giả. Và cũng đã từng trải, đã sống, là người đã từng trải trong cuộc sống. Anh chị em đặt một câu hỏi đơn sơ, đây là phương pháp cùng nhau học lời Chúa. Và khi học lời Chúa thì chúng ta không phải chỉ có biết về Chúa, chúng ta còn biết Chúa, mà chúng ta còn biết bản thân mình và biết người nữa. Chúng ta không phải chỉ đến để học về Chúa mà thôi. Khi biết Chúa thì chúng ta biết bản thân ta. Nếu phải chọn lựa đó, vui với buồn, anh chị em chọn cái nào? Ai chọn sống vui? Ai vui? Ai vui? Muốn sống vui, vui. Ai muốn vui? Ai chọn sống buồn? À, có ai muốn chồng sống buồn không? Thế vài ba bà nói thôi, còn các ông im lìm mà. Thật sự ai thật sự muốn vui mừng á, cuộc đời mình á, vui mừng á, vui á. Giơ tay lên coi bao nhiêu người muốn sống vui. Sống vui, vui là hạnh phúc á, thật lòng thật tình á. Còn ai thật tình á là muốn buồn á, giơ tay lên. Ok. Ở đây có ai mê nghe cải lương không? Hát cải lương không?
Có.
Nhưng mà có cải lương xong có buồn hay là vui?
Vui.
Tôi đặt câu hỏi kế tiếp cho các anh chị nha. Các anh chị đặt câu hỏi để mình tự xét thôi. Các anh chị trong kinh nghiệm của mình đó, các anh chị thấy làm cho một người buồn và làm cho một người vui, cái nào dễ hơn? Làm cho người ta buồn dễ hơn hay làm cho người ta vui dễ hơn? Ai nói là làm cho người ta vui dễ hơn giơ tay lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai nói làm cho người ta buồn dễ hơn giơ tay lên. Mấy người này thật nè, còn mấy người kia tôi không biết là loại nào đó. Làm cho người ta buồn, anh chị em biết cách thức làm cho người ta buồn không? Ai không biết cách làm cho người ta buồn giơ tay lên. Ai không biết cách làm cho người ta buồn? Bây giờ câu hỏi cụ thể hơn, ai đã từng làm cho người ta buồn giơ tay lên. Ai đã từng làm cho người ta vui? Cũng có nữa. Nếu mà chưa biết cách làm cho anh chị biết cái người nào buồn á thì dễ già lắm không? Mà thường thường người buồn là người già phải không? Tôi không nói là tuổi cao đâu. Chưa chắc á là tuổi trẻ mà không già. Chúng ta đã học bài đó rồi phải không? Người chưa chắc á tuổi cao mà lại không trẻ. Có những người trẻ tức là trẻ nhưng mà rất là già. Mặt mày già biết là sao không? Cứ động quá khứ đó là đã học trong trí thức rồi, đã học rồi, bài học trả bài lại cho thầy. Nhưng mà cái cách thức anh chị em tôi bày cho anh chị em cách thức mà đây khoa học chứng minh, mà khoa học chứng minh anh chị em muốn mình trở nên già đó là buồn sầu, anh chị em biết làm gì không? Mà phải tốn rất là nhiều sức và tốn nhiều cái trí lực của mình nữa. Anh chị em cứ méo mó mặt mày, cứ méo thôi, nhăn nhó hoài là nó già thật á. Người ta nói là cái méo như thế này đó là tốn sức nhiều hơn là cười, phải không? Những cái cơ bắp ở trên khuôn mặt á, anh chị em nếu mà anh chị em méo xuống thì hình như là tốn 238 cái cơ bắp, mà cười đó anh chị em tốn chỉ có 10 cơ bắp thôi. Anh chị em biết anh chị em có cái khả năng làm cho người khác vui, mặc dầu ở trong lòng mình á đang sầu rầu thúi ruột vẫn làm cho người ta vui được. Không nhất thiết là mình buồn mình sầu là mình bắt buộc làm cho người ta sầu buồn. Nhưng mình không nhất thiết, không bắt buộc đâu. Bây giờ nè, khi mà anh chị em mình sầu, mình ủ rũ âu sầu và anh chị em đến tìm người bạn để tâm sự, tâm tình chia sẻ, thường thường anh chị em chia sẻ gì? Niềm vui hay nỗi sầu? Và khi cái người bạn mình đó được chia sẻ nỗi sầu của mình đó thì người đó vui hay là người đó buồn?
Vui.
Nói cho đã rồi cười khắc khắc. Biết là mình nói bậy mà cũng nói. Nói xong rồi cười khắc khắc. Thế thì tại làm sao anh chị em chúng ta, đây là thực tế mà, tại sao chúng ta lại cứ đi gọi là giải tỏa bộ tâm sự của mình với người ta? Mình đã sầu rồi mình chia cho người ta nỗi sầu nữa, tại sao mình không nuốt vào trong bụng mình, mình tiêu hóa nó đi, mình tiêu thụ nó đi, tại sao vậy? Đâu có gì đâu, tiêu hóa nó đi hết à. Anh chị em biết rồi, chúng ta có một cái phương pháp để làm cho người khác vui mừng, cho dẫu mình đang đau khổ như thế nào đi nữa, ngay cả mình bệnh tật đi nữa, mình sắp chết đi nữa, vẫn làm cho người ta vui được. Anh chị em nhớ có ông thánh này, ông vui lắm, quan thầy của những nhà là những nhà là hài hước đó. Ông thánh tên là ông thánh Philip Neri. Không biết ngài như thế nào nhưng mà ngài lúc nào cũng vui. Và khi đến nhà thờ đó, bởi vì ngài là bạn của ông thánh Carlo Borromeo, tiến sĩ thánh nha, quan thầy của Đức Thánh Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, ông thánh Philip Neri đó, Khi mà thấy người ta đến nhà thờ, đến Vatican, đến công trường, quảng trường Vatican, ai nấy cũng âu sầu ủ rũ vì tội lỗi của mình. Thường thường là đến nhà thờ, đến với Chúa là âu sầu ủ rũ, phải có tội, hay là phải đau khổ lắm, hay bệnh tật cái gì đó, em lại bị xui xẻo lắm mới đến nhà thờ, phải không? Thường thường là như vậy. Còn nếu mà không có xui xẻo, không có tai họa, không có bệnh tật, không có vấn đề trong đời sống gia đình đó, thì ở nhà. Mà có đi lễ thì miễn cưỡng đi lễ, là thấy đi lễ là một gánh nặng, phải không? Thì thường thường mà những người đi lễ đó, hay đến nhà thờ mà siêng năng á, thường thường là đa số, chúng tôi không nói tất cả, đa số đến là bởi vì có một cái nỗi khổ riêng nào đó. Thì ông Thánh Philip Neri, thế tại sao mà đến với Chúa, đến nhà của Chúa, là Thiên Chúa tình thương mà ai cũng ông sầu ủ rũ, thì ngài làm sao? Ông này ông lạ lắm, cái thưa anh chị em. Bữa đó ông đeo ông cạo hết phân nửa hàm râu và cả cái lông mày ông ra. Ông nhảy, ông đi ra giữa công trường Thánh Phêrô đó. Ông hù người ta. Người ta tưởng ông cha này ông điên. Ông lâu lâu ông đi cò cò như vậy. Lạ lắm cái thưa anh chị em. Và lúc nào cũng ca hát hết á. Một là cười, hai là ca. Ba là câm. Cười, ca, câm. Và bốn là cầu. Cách thức để anh chị em vui và làm cho người khác, người ta vui được chỗ đó. Cũng một cái vấn đề đó xảy ra cho một người này, thì người này đó lại cảm thấy đây là niềm vui, là hạnh phúc. Có một người khác cũng xảy ra vấn đề y như vậy, người ta cho là trời sập xuống rồi, là tận thế rồi. Và thế giới này thường thường là như vậy. Anh chị em mở tin tức ra, là mở báo chí ra, thường thường người ta hay nói về tận thế. Nhớ năm 2000 không? 99 hay 2000 đó, là có người nào mua nế mua nước không? Là có những người bên Đại Hàn, bên Triều Tiên đó, họ đi qua bên Mỹ này, họ mua đất ở bên Texas á. Người ta nói cái chỗ đó là cái chỗ Chúa Quang Lâm, Chúa sẽ đến và Chúa hiện ra chỗ đó. Tên cái đất đó là đất Garland. Garland đó, chỗ đó nhà dòng Chúa Cứu Thế có cái nhà đó khi xưa. Garland. Và Garland đó, người ta đọc trợ sao nó thành Godland. Godland là người ta bắt đầu, người ta phao tin từ từ qua đến tận Triều Tiên á, người ta tưởng cái chỗ đó là đất của Chúa, cho nên qua bên Mỹ mua đất ở đó thật là nhiều để chờ tận thế đến năm 2000. Tin xấu, tin sai, tin bậy, người ta tin rất là nhiều. Và cái lòng chúng ta dễ dàng tin những điều xấu, dễ dàng lắm. Bây giờ anh chị em muốn vui và anh chị em nghe điều xấu, anh chị em tin liền. Và bây giờ người ta có một điều lành, điều hay, điều phải đó, và chúng ta thử đi nói với một cái người trong nhà mình đó, không biết có tin ngay hay không, hay là đặt hết vấn đề này hết vấn đề nọ rồi kiểm chứng lại. Lòng người như vậy, không biết đây là tôi tự suy diễn ra hay là suy bụng ta ra bụng người, nhưng mà có phải như thế hay không? Đây là cái vấn đề anh chị em chúng ta lấy ra từ trong Thánh Kinh, chúng ta suy, chúng ta soi vào trong kinh nghiệm đời sống của mình. Chúng ta biết, anh chị em biết rõ đến đây đó để mà cầu nguyện xin Chúa chữa lành, điều đó quá dễ. Đặt tay rồi có người ngã lăn ra, có người lăn lóc, có người khóc lóc, có người thì run run, có người thì nghỉ ngơi, có người thì thấy như là nhẹ nhàng nhẹ nhõm, có người được gánh cất khỏi một gánh nặng, một cái cối đá đè nặng trên thân của mình đó. Có những người như vậy, anh chị em muốn cái đó, nhưng mà đó là tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa thôi, biểu hiện quyền năng của Thiên Chúa. Cái điều quan trọng là trong cái gốc, trong cái lòng của anh chị em á, anh chị em phải chấn chỉnh lại, chỉnh đốn lại cái lối nhìn, cái lối suy nghĩ, cái lối tư tưởng của mình. Cái đó, điều đó quan trọng để chỉnh đốn lại cái hồn của mình đó. Chúng ta biết chúng ta có khả năng làm cho mình vui, làm cho mình buồn. Mình có khả năng làm cho người vui và làm cho người buồn. Mà thường thường chúng ta sử dụng cái khả năng làm cho người khác buồn nhiều hơn, hay là dùng cái khả năng làm cho người ta vui nhiều hơn. Anh chị em sử dụng trong một ngày, anh chị em sử dụng cái khả năng nào nhiều hơn? Làm cho người ta vui hay làm cho người ta buồn? Nói thì phải nói thật và thật lòng đó. Trong một ngày hôm nay nè, anh chị em làm cho bao nhiêu người vui, hay làm cho bao nhiêu người buồn, hay là không làm gì hết? Một người, ba người vui. Vì nói thật đi, anh chị em coi, trong ngày hôm nay nè, anh chị em làm cho bao nhiêu người vui, làm cho nhiều người vui hơn hay làm cho nhiều người buồn hơn? Buồn. Anh chị em làm cho người ta buồn nhiều hơn hay làm cho người ta vui hơn? Chắc chắn vòng vô đây lên, và đây là phải thật á, thật lòng á. thật tâm á, thật sự đó, không phải là bởi vì tôi hỏi rồi anh chị em muốn rồi để người ta thấy mình cũng ngon lành, đúng không? Thật. Hay là mình cũng không biết nữa, ngày hôm nay có nên vui hay nên buồn nữa. Cứ như vậy, đời sống nó cứ như vậy thôi à. Ngày này sang ngày kia, rồi sang ngày nọ, đến tuổi nó đến già xong rồi chết. Như vậy thôi. Đặt lại vấn đề nha, đặt lại vấn đề. Có biết chăng hay là anh chị có biết rõ là mình làm cho người ta vui hay làm cho người ta buồn? Nhìn xung quanh đi, nhìn xung quanh đi, nhìn xung quanh, nhìn những người trong nhà anh chị em á, khi mà gặp mặt anh chị em người ta vui hay người ta buồn, thì mình biết là mình làm cho người ta vui hay buồn. Những người xung quanh đó trong nhà chị á, chị nói vui á, về nhà con của chị đó, con của chị nó gặp chị nó vui hay nó buồn? Khi mà nó gặp chị á, có mình chị á, nó gặp chị nó bị la nhiều hơn hay là nó được thương và nó được khen nhiều hơn? Đó, không có nói thật không? Không nói thật. Phải sống thật, phải sống thật. Phải sống thật. Mà nói thật với lòng mình, chưa dám nói thật với lòng mình thì làm sao mình có thể thật với người ta được? Dám đối diện với sự thật của mình. Bây giờ đơn sơ thôi, một cái câu hỏi đơn sơ đi sâu hơn nữa, đừng có nói làm cho người ta buồn hay vui. Trong lòng anh chị em những tư tưởng xấu và những tư tưởng vui mừng nhiều hơn hay là những tư tưởng nào xấu nhiều hơn hay là tốt nhiều hơn, buồn nhiều hơn hay là vui nhiều hơn? Trong lòng anh chị em đó ngay bây giờ nè, vui nhiều hơn hay là sầu nhiều hơn?
Vui
mà sầu, mà sầu mà vui, không được bắt cá hai tay, cái nào nhiều hơn? Có vui, vui có và buồn có, nhưng mà cái nào nhiều hơn? Nếu mà anh chị em vui á, tôi không hiểu, nếu mà anh chị em thực sự anh chị em vui chắc không đến nhà thờ này đâu. Nếu mà anh chị em vui bây giờ, nếu mà vui bây giờ đang đau nè, có những người đang ung thư nè, phải không? Có những người đang mất ngủ nè. Anh chị em nói thật đi, phải thật với mình trước đã. Đây không phải là chúng ta không có chuyện dạy ở đây, chúng ta học, học nơi chính mình đó, nói thật với lòng mình đi. Dám đối diện với con người thật mình không? Khoan nói đến cầu nguyện xin Chúa này kia nọ, vì mình không thật với mình làm sao mình thật với Chúa được. Mình đến với Chúa giống như mình khách sáo, mình mang một cái mặt nạ. Thật sự con có vấn đề, con âu sầu, con đau khổ, con mới đến nhà thờ. Con có vấn đề, và vấn đề làm sao cho mình vui được. Chúng ta xét đầu tiên là phải thật, thật với chính mình đã, rồi thật với Chúa. Đến với Chúa con có sao, con đến với Chúa như vậy, chứ không phải là mình xạo với Chúa, mình mang mặt nạ giả hình đối với Chúa. Nếu mà anh chị em đến với Chúa với một cái sự khách sáo nào đó, không được đâu, Chúa thấu suốt mà. Chúng ta đến đây để làm gì? Để thờ phượng. Và đây nè, cái ân huệ lớn Chúa ban cho người Do Thái, mà người Do Thái khước từ, họ lấy cái mặt nạ, cái bình phong của lề luật, và coi rằng những người nào, bất cứ ai giữ luật, trọn vẹn luật, thì lúc đó người đó là thờ phượng Chúa. Cái đó không có đúng. Chưa chắc, chưa hẳn. Có thể giữ luật, giữ đạo đó, có thể là hành thiện đó, nhưng mà chưa chắc là người sống đạo. Phải không? Chúng ta đã học điều đó rồi. Làm việc thiện, bố thí cho người nghèo, có tiền xây nhà thờ, không nhất thiết là người đó là người tốt. Có làm việc thiện, có làm việc đạo đức, đọc kinh thật là nhiều, đi lễ thật là nhiều, nhưng cũng không nhất thiết người đó là người tốt. Có phải như vậy không? Anh chị em thấy đó, thì người ta vụ hình thức bên ngoài, vụ cái luật, cho rằng khi mà tôi giữ đúng luật đó là tôi thờ Chúa. Không đúng. Phải có sự thật. Do đó Chúa mới nói như thế này: bây giờ là đến lúc rồi, chúng ta sẽ phải thờ phượng Chúa trong thần khí và trong sự thật. Và sự thật đầu tiên là sự thật với bản thân tôi. Mà anh chị em không dám đối diện với cái lòng mình, cái lương tri của mình đó, anh chị em không có thờ với Chúa, anh chị em không có thờ Chúa thật được. Thờ phượng mà. Thờ phượng là sao? Thờ phượng là như thế này. Latria, latria tiếng Latin. Latria có nghĩa là phủ, phục, tôn, thờ. Tiếng Việt Nam đúng đó, là thờ thì phải lạy. Thờ thì phải lạy. Cái đầu mình cúi sắp xuống dưới tầng dưới đất đó, mình phủ phục, mình tôn thờ Thiên Chúa. Và khi mà anh chị em thực sự như vậy đó, có nghĩa là mình thấy được thân phận hư vô của mình trước tôn nhan Chúa, và không, mình không là gì nữa. Thực sự là như vậy đó, thì anh chị em không thể nào buồn sầu được. Bất cứ chuyện gì xảy ra, tai họa, tai ương, hoạn nạn, bất trắc, bệnh tật, cái chết nữa, anh chị em cũng không có sầu được, không có buồn được. Bởi vì mình thấy mình là hư vô trước tôn nhan Chúa. Đặt lại vấn đề nha, đặt lại vấn đề cho anh chị em. Nhìn lại cái tâm của mình, cái trí của anh chị em á, trong một ngày anh chị em suy nghĩ về cái gì nhiều nhất? Có ba đối tượng để anh chị em suy nghĩ. Anh chị em suy nghĩ về người ta nhiều nhất, anh chị em suy nghĩ về bản thân mình nhiều nhất, và anh chị em suy nghĩ về Thiên Chúa nhiều nhất. Ba đối tượng đó thôi, anh chị em suy nghĩ về cái gì nhiều nhất? Về ai nhiều nhất? Về tôi, về người và về trời. Anh chị em suy nghĩ về cái gì nhiều nhất? Hả? À? Về cái tôi nhiều hơn. Nè, tôi ăn cái gì, tôi mặc cái gì, tôi ở đâu, thấy không? Hay là suy nghĩ về người ta, người ta nợ tôi hay là người ta chửi tôi, người ta gì đó. Người ta nghĩa là nghĩ về con của mình, về chồng của mình, về vợ của mình, về người cha, người mẹ, về người chủ hay là ai đó. Anh chị em suy nghĩ về người ta, người đời, suy nghĩ về tôi, về thiên nghĩ về Thiên Chúa. Nói thật đi, anh chị em suy nghĩ về ai nhiều nhất? Tùy tuổi thôi, tùy tuổi thôi. Nếu mà trong cái tuổi đôi 8 đôi 10 á, bắt đầu tuổi dậy thì đó, và qua đến 30 đó, anh chị em biết suy nghĩ về gì nhiều nhất không? Và đến 30 sang đến 40 suy nghĩ về gì nhiều nhất? Tiền. Bắt đầu sang 50 rồi suy nghĩ về gì? Hả? 50 mà rồi chết rồi hả? Hả? Vợ con của mình cũng là về người thôi à. Đến 60-70 rồi suy nghĩ về cái gì? Lúc đó bắt đầu suy nghĩ về Chúa ha. Còn là tuần từ bé cho đến khoảng chừng qua trước khi tới 60 đó là suy nghĩ về chuyện gì đó. Chưa chắc đâu, chưa chắc là tính 60 là bắt đầu suy nghĩ về Chúa. Nhưng mà có người biết là mình gần đất xa trời rồi. Gần đất xa trời vẫn suy nghĩ. Tôi thấy rõ lắm, có những người suy nghĩ về người đời nhiều hơn là tôi có người, không biết đâu đây nè, ngồi đâu đây nè. Nói à, cha biết coi bói không? Cứ đó gặp ông cha cứ còn coi bói coi tướng không à. Cha biết con chuyên môn đọc cái sách gì, tướng gì, số gì đó. Nói là thường thường đó là người đàn bà nào đẹp á, thường thường là vợ lẽ không à, vợ hai không à. Không biết có phải không? Có người nói như vậy, cứ suy nghĩ về người thôi. Cái đầu óc luôn luôn suy nghĩ về người. Cái mặt nó đẹp nhưng mà cái tay nó xấu cho nên nó khổ. Có phải không? Tôi nghe nó cũng lấy làm lạ. Và có mặt nó xấu quá à, nhưng mà cái tay nó đẹp cho nên nó sướng. Và cái ông nào, ông xấu xí thì ông lấy vợ đẹp. Có phúc phải không? Mấy người đó suy nghĩ về người đó. Vào trong nhà thờ nha, ngồi trong nhà thờ mà ngồi ngó không thấy Chúa đâu đó, mà thấy bà nào đẹp bà nào xấu, tay nào đẹp tay nào xấu, mà nhất là thấy ông tay của ông cha nó đẹp giống như đàn bà vậy đó, không thấy Chúa đâu đó. Suy nghĩ về người, trong nhà của Chúa cũng suy nghĩ về người nữa. Suy nghĩ về cái gì nhiều hay là suy nghĩ về tôi? Thật sự người nào mà cứ suy nghĩ về cái tôi nhiều còn khuya mới đến nhà thờ. Còn khuya mới đến nhà thờ. Và anh chị em nên nhớ rằng con cái anh chị em trong cái thế hệ kế tiếp á, là nó suy nghĩ về tôi thôi. Nó không suy nghĩ về Chúa đâu, nó không suy nghĩ về người đâu. Anh chị em coi lại cái cách giáo dục đó. Cái tuổi, cái thế hệ sắp tới đó là suy nghĩ về bản thân nó thôi. Tôi phải đứng đầu, tôi phải ưu tiên, tôi và tôi, ý của tôi. Nói chuyện với người lớn hay là người nào, cha mẹ ông bà, tôi trước. Đến cái thế hệ là cái thế hệ của tôi đó. Thế nên anh chị em, cái là cái sầu, ở căn nguyên của cái sầu là mình cứ suy nghĩ về tôi, mình suy nghĩ về người đời mà không suy nghĩ về Thiên Chúa, Đức Chúa Trời. Và khi suy nghĩ về Thiên Chúa đó thì anh chị em hiển nhiên rồi, có người ở trên tôi. Cái người ở trên tôi thì hiển nhiên tôi biết rằng á, là tôi không phải chủ, tôi không phải là chủ nhân của cuộc đời tôi hay là thế giới này. Bắt đầu mình có một cái sự từ khiêm, từ hạ. Mình biết Thiên Chúa là chủ, biết tất cả mọi sự trong tay Ngài rồi. Thờ phượng không phải là ở trong nhà thờ thôi, thờ phượng ngay cả trong đời sống hằng ngày, từng giây từng phút thờ phượng ấy, khi mà đặt Chúa trên hết mọi sự. Đó là bí quyết. Cái nên anh chị em, bí quyết để chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được vui mừng, chúng ta được bình an, chúng ta được hoan lạc. Chúng ta phân biệt giữa vui mừng và hoan lạc rồi ha, chúng ta đã học cái đó rồi. Rồi chúng ta được sống và được cứu, được cứu độ nữa. Bí quyết đó là thờ phượng. Người nào biết thờ phượng là như vậy đó. Người thờ phượng là người đó thấy bất cứ chuyện gì xảy ra cũng cười được, cũng ca được nè, cũng câm cái miệng lại được, và cũng cầu nguyện được. Đó có người biết thờ phượng cái đứa anh chị em. Bốn chữ C cho anh chị em: thờ phượng Chúa. Làm được tất cả mọi sự, người biết thờ phượng Chúa, cái người đó anh chị em thấy lạ lắm. Cái niềm vui đó không phải là niềm vui ở bên ngoài, niềm vui đó là niềm hoan lạc đó, đó ở trong lòng mình, nó cứ âm ỉ trong lòng mình như vậy. Như thế này, đây là cái vấn đề của con người. Vấn đề con người là Chúa trao cho con người cái quyền tự do để mà sống và để chọn lựa, tự do chọn lựa đó. Nhưng mà Chúa để cho con người chọn lựa chính Chúa. Con người nào chọn lựa chính Chúa thì Chúa làm như thế này: Chúa từ từ Chúa thôn tính mình, Chúa từ từ Chúa chiếm hữu mình. Và càng để cho Chúa chiếm lấy, càng để cho Chúa thôn tính mình đó, thì anh chị em càng tràn trề sự sống. Có nghĩa là anh chị em để cho Chúa chiếm lấy bản thân thì anh chị em cũng chiếm lấy Thiên Chúa. Và khi anh chị em để cho Chúa chiếm lấy mình đó, tức là anh chị em để cho thiên đàng chiếm lấy mình, mình trở nên hiện thân của thiên đàng. Nhưng mẹ Teresa như vậy đó, mẹ Teresa như vậy. Ở Chúa, cái trí não con là xin Chúa chiếm lấy, xin Chúa rót tư tưởng của Chúa vào đó, và Chúa suy nghĩ trong cái não bộ của con. Tim con là xin Chúa chiếm lấy, để Chúa yêu thương bằng con tim này, và đôi tay con xin Chúa chiếm lấy để mà con phục vụ, và Chúa phục vụ qua đôi tay của con. Con người đó là để cho Chúa thôn tính đó, và vui mừng. Và cái luật của dòng thừa Sai Bắc Á là chỗ đó: khi phục vụ phải vui mừng, vui mừng phục vụ, bởi vì Chúa ở trong mình, thờ phượng trong mọi nơi mọi lúc. Hạnh phúc là chỗ đó đó. Đây là ân huệ, đây là di sản lớn lao Thiên Chúa ban cho người Công giáo, mà Công giáo có biết đón nhận hay không. Tin mừng chúng ta đọc lại về việc thờ phượng, đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Càng đọc càng thấy lời Chúa thâm sâu, khôn lường khôn dò, và không có tài trí nào thấu triệt được lời Chúa. Câu 1: trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rớt mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, lời hứa thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Tôi thấy hôm nay có nhiều khuôn mặt mới, khuôn mặt lạ đến đây đó, thì anh chị em cũng ý thức rằng là phải có vấn đề mới tới đây, phải không? Và vấn đề trước tiên chắc chắn là vấn đề bệnh tật. Và cứ nghe đồn, một ngày chúng tôi nghe không biết bao nhiêu người cứ gọi đến, là nghe người ta đồn đó là có ông cha nào ông chữa bệnh. Vì vậy anh chị em đến đây để xin được chữa lành. Và mỗi lần có người nào gọi đến nói xin cha chữa lành thì thế nào cũng được một trận te tua tơi bời, thất vọng ê chề. Anh chị em cũng biết rồi, mà cũng cứ mong men cứ mò tới đây hoài à. Nhưng tôi không bao giờ chữa lành ai hết á. Đã tuyên bố cả chục năm, trên chục năm rồi, cứ tiếp tục cái đòi đến chữa lành. Chỉ có Chúa chữa lành thôi, không có con người không có chữa lành được. Nhưng mà chúng tôi có thể bày cho anh chị em cách thức để mà anh chị em đón nhận ơn chữa lành hồn lẫn xác, Và cách đó chúng ta đang học, đó là thờ phượng. Mà có lẽ là cái bài về thờ phượng này chúng ta học cũng mấy tháng rồi hả? Cũng chưa hết, ít nhất cũng 3 tháng đó, cũng chưa hết bài thờ phượng. Thiên Chúa ở đâu? Anh chị em biết Thiên Chúa ở đâu không? Anh chị em có thể tìm Chúa ở đâu không? Trong mình hả? Có không? Tim hả? Có chắc không? Có chắc trong tim không? Chỉ coi, cảm thấy. Có thật không? Có Chúa có trong tim anh chị em không? Có không? Có thắc không? Có chắc không? Có ba chỗ Thiên Chúa ở. Thứ nhất là trên trời, thứ hai là trong đền thờ, và thứ ba là trong linh hồn con người. Ba chỗ nha: trên trời, đền thờ và hồn người. Trên trời, trong đền thờ và hồn người. Trên trời luôn luôn Chúa ở, đền thờ luôn luôn Chúa có. Đây nè, đền thờ lúc nào cũng Chúa có. Nhưng cái chỗ khó nhất á là hồn người. Anh chị em có dám nói thật là Chúa ở trong hồn anh chị em không? Thật á, thật sự là Chúa ở trong hồn anh chị em. Nếu mà còn một bất cứ một cái gì khác á ngoài Chúa thì Chúa không thực sự ở trong hồn anh chị em đâu. Ngoài Chúa ra, anh chị em nghĩ coi cái gì chiếm hồn anh chị em, tâm hồn anh chị em nhiều nhất trong một ngày hay là trong một tuần, trong một năm, cái gì chiếm nhiều nhất? Cái gì? Người yêu hả? Cái đó nó chơi nó giỡn vậy, nó giỡn nó chơi vậy. Anh chị em nhìn thật đi, anh chị em nói thật đi, trong cái hồn của anh chị em á, cái gì á anh chị em chứa được hay chứa chấp trong đó? Người nói thì tiền, người nói là người yêu, cho là người yêu, ok. Chắc là bả luôn luôn nghĩ đến ổng không, suốt cả ngày luôn luôn nghĩ đến ổng, người yêu. Nhưng mà không nhất thiết nghĩ đến ổng là yêu ổng đâu, nghĩ đến ổng mà cứ nổi máu anh hùng lên, tức quá cứ nhớ hoài à. Nghĩ đến người yêu như chưa chắc là nghĩ đến người yêu là mình yêu người yêu đâu hả, hay là người yêu yêu mình đâu, chưa chắc. Cái gì ngoài người yêu, ngoài tiền anh chị em nghĩ gì nữa, anh chị em chứa gì nữa? Cứ trả bài không à, tôi không ưa trả bài. Cái đó trả bài vừa lòng cha đó, chúng ta đàm đạo với nhau, cứ lấy cái trí nhớ ra không, chúng ta phải nhìn, chúng ta phải soi vào trong lòng của mình, cứ rồi lấy cái trí nhớ. Cái này là cái vấn đề của người Việt Nam với anh chị em. Vấn đề Việt Nam á, giỏi á là khi nào mà thầy dạy á rồi nhớ thuộc lòng rồi trả bài y như thầy rồi được điểm 100. Đây không phải là lớp học như con nít, để chúng ta cùng nhau học, chúng ta nhìn vào con người thật của mình. Khi mà anh chị em cứ như vậy hoài thì làm sao mà cái văn hóa là dân tộc Việt Nam chúng ta nó trưởng thành được, không tự mình suy nghĩ cho mình được. Cái vấn đề là như vậy. Và cứ khen cái chừng nào mà trả bài đúng, mà trả bài 100% là được, là giỏi, là khen rồi, hoan hô, vẫn là con nít. Trả bài. Cái gì kính thưa anh chị em xét lại xem, trong mình nó hiển nhiên có cái người mình yêu nè, có tiền mình muốn nè, mình cũng yêu tiền nè, còn cái gì nữa? Tất cả những cái nỗi quan tâm lo lắng trong cuộc sống anh chị em, ngay cả ngay bây giờ nè, đó, cái bệnh của anh chị em á, nó chiếm đóng lòng trí anh chị em nhiều. Cái cơn đau, cái nỗi khổ vì đứa con đó, bây giờ nó ngộ nghịch hay là nó đi hoang rồi. Cái đó, đứa con đó, là người mình thương đó, người mình yêu đó. Đó là thực tế đó, chứ còn đó bây giờ nó là cái tôi nó hoài à. Lúc nào cũng đến đây cũng là cái tôi nặng tội, nó hoài à. Cứ trả bài như vậy thế là không đúng à. Được 100 điểm thôi, chứ nó không có cái gì là đáng để lưu tâm, để ý nữa. Đứa con đó, người cha đang nằm trong nhà thương, người mẹ đang trong cơn hấp hối. Anh chị em coi lại đi, cái đó, cái điều mà chúng ta đang quan tâm là chiếm đóng lòng mình. Có phải Chúa không? Ngay cả cái bệnh nữa, đang cả một ngày đi đưa con đi học đâu đó, rồi cái bị trúng gió rồi trúng nắng, rồi bây giờ nằm liệt giường đó, nhưng mà lòng vẫn nhớ đến Chúa, vẫn nhớ đến nhà thờ. Kính thưa anh chị em, đó là nghĩ đến Chúa. Mặc dù con mình lo nè, bệnh mình có nè, nhưng mà lòng vẫn nhớ đến Chúa. Người đó có Chúa thật sự đó. Có người đến nhà thờ, ngồi trong nhà thờ, nhưng mà tâm vẫn nghĩ đến cái bệnh của mình, đến cái người không biết bây giờ ông chồng tôi ông đang đi đâu, ông ở nhà, ông về nhà chưa, hay là ông đang ngồi trong sòng bài casino, ông đang ở đâu. Hay là bây giờ sau cái thánh lễ này tôi về nhà tôi còn chỗ ở hay không? Tôi về đến nhà tôi là chắc là bà đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Ở đâu? Anh chị em làm sao biết được lòng mình ở đâu, lòng mình đang chấp chứa cái gì, đang chứa đựng cái gì? Thì anh chị em nghĩ đến những cái nỗi quan tâm mà nói cách tiêu cực đó là những nỗi sầu, nỗi buồn của chúng ta. Và thường thường buồn á, anh chị em nó biết phát xuất từ đâu ra không? Cái nỗi buồn á, căn nguyên của nỗi buồn từ đâu ra? Hả? Từ đâu ra? Suy đi, xét đi, nhìn đi, soi vào đi, thấy mình buồn biết tại sao buồn, biết chứ. Anh chị em biết tại sao buồn? Không bao giờ là do cái nỗi buồn của con người á, không phải là do những người đàn ông đâu, mà thường thường là do những người đàn bà mà người ta buồn. Bởi vậy á, tiếng Việt Nam rất là hay, gọi là buồn bã đó. Đâu bao giờ nói là buồn ổng đâu, hay là buồn ảnh, không? Buồn bã. Các ông có buồn bã không? Buồn bã hoài à. Cứ buồn bã, bởi bã mà buồn. Có buồn cười nè, có buồn sầu nè, có buồn nôn nè, cũng có buồn bã trong đó. Buồn bã. Cái nỗi buồn nó từ đâu tới? Muốn mà không được, được mà không muốn. Muốn mà không được, được mà không muốn. Chúng ta đã học bài đó rồi, lặp đi lặp lại hoài. Muốn mà không được, được mà không muốn, bây giờ đừng muốn đi. Hay là muốn gì mình đang được thì chúng ta không buồn nữa. Anh chị em có thấy điều đó không? Muốn mà không được, được mà không muốn. Tôi được cái bệnh mà tôi không muốn nó. Tôi cho là tôi bị bệnh, bây giờ tôi muốn cái bệnh đó và tôi vui mừng với bệnh đó. Trong cái bệnh đó tôi vẫn vui thay vì tôi buồn. Đó là sự khác biệt giữa niềm vui và hoan lạc, anh chị em nhớ mà phải không? Ngay cả trong cái sự sầu khổ mình cho là khổ đau đó, và chúng ta nói không, tôi vẫn muốn đó. Tôi đau, tôi nhức đầu, tôi nhức cổ, tôi bệnh đó, tôi sắp chết đến nơi đó, nhưng mà dứt khoát tôi chọn lựa, tôi không buồn, tôi vẫn muốn nó. Với anh chị em muốn nó thì nó là mình là nó rồi, thì có gì đâu, chẳng còn phân biệt nữa. Nó là tôi là nó rồi, không còn vấn đề gì nữa hết. Chẳng còn phải lo, chẳng còn phải sầu. Làm sao làm được việc đó? Cái thưa anh chị em, đây là cách thức nhé. Chúng ta biết Chúa ở trên trời, Chúa ở trong đền thờ, và Chúa ở trong hồn người, nhưng mà không phải hồn nào cũng có Chúa. Thì chúng ta lấy cái quy luật như thế này. Anh chị em nhìn trời đi, anh chị em nhìn đền thờ đi. Đền thờ luôn luôn là gì? Luôn luôn đó là cái nơi phản ảnh trời. Khi xưa người ta thờ trời ở trong thiên nhiên, người ta lập tế đàn, anh chị em thấy hàng năm ngày xưa vua là tư tế mà, là thượng tế mà, đại diện cho dân nước để dâng của lễ cho trời, phải không? Anh chị em nhớ tế Nam Giao hàng năm đó, vua làm như vậy, các cụ, các ông, các bà biết mà. Là đi ra ngoài tế trời. Nhưng mà đến cái lúc nào đó không, bây giờ phải có một cái đền, thì cái đền đó cũng phản ảnh trời. Và trời sao? Trời thứ nhất á là trống không, thông thoáng. Để phản ảnh, bây giờ nè, trời phản ảnh vào trong cái đền thờ cũng vậy. Anh chị em coi cái nhà của mình nó chật chật chội đó, anh chị em đến đền thờ nào cũng trống không, thông thoáng. Điểm thứ nhất nha, để thờ đó. Trời như vậy mà, anh chị em có đang mang một cái nỗi sầu nặng nề nào đó, anh chị em nhìn lên trời, ra biển trời tự nhiên trống không, thông thoáng, thờ phượng. Cái thứ hai, trời làm sao anh chị em muốn thờ đó thì phải có điều này. Đó là phải có một cái sự nhất thống hiệp thông. Nhất thống hiệp thông nhé. Nhất thống và hiệp thông. Đó là một. Thứ nhất là trống không, thông thoáng, và thứ hai phải nhất thống hiệp thông, bởi vì chúng ta thờ một thôi à. Chỉ có một điểm thôi, mạnh là một, một là mạnh. Mà nhiều chia ra nhiều, cái thứ anh chị em chúng ta yếu. Nhiều thì yếu, một là mạnh. Mà chỉ có một trời thôi, một Chúa thôi. Tập trung vào một. Làm gì thì làm. Cái mũi tên nó đi một thôi. Rất là mạnh. một thôi, không có thờ nhiều được, mà trong lòng anh chị em chứa nhiều, chứa chấp nhiều quá không được. Thờ tiền cũng có, thờ chồng cũng có, rồi thờ vợ cũng có, thờ con cũng có, thờ cái gì cũng thờ đó. Nhưng mà Chúa thì cũng một phần thôi, đa thần rồi. Cái thứ anh chị em, mặc dầu mình mang danh nghĩa là thờ một Chúa đó, nhưng mà chúng ta lại đa thần, thực tế là như vậy. Một cái điểm thứ ba đó, để thờ phượng đó thì hiển nhiên phải có đức tin, cậy tin tín thác. Cái người mà thờ phượng Latria, người thờ phượng là phủ phục tôn thờ, như hôm thứ hai chúng ta đã học rồi đó. Phủ phục tôn thờ đó, cúi lạy xuống. Bây giờ hiếm thấy người nào quỳ xuống lạy, quỳ một lạy, không phải để lấy le, để lấy cho người ta thấy mình đạo đức đâu. Mình thực sự mình hết lòng mình thờ lạy Chúa đó. Thì có người đó phải có cái niềm tin, phải cậy tin và tín thác hoàn toàn vào trong tay của trời. Thứ nhất là trống không thông thoáng. Trống không là một lần nữa chúng ta trở lại cái luật quy luật của hiện hữu đó, thấy không? Thì chúng ta phải thanh tẩy, chúng ta phải tẩy thứ nhất nè. Tẩy thứ nhất là cái tôi của mình, thứ hai là cái tội của mình, là cái thứ ba là cái sự tồi tệ của mình. Tồi tệ, thấy không? Tồi tệ là do Satan nè, phải tẩy Satan đi. Thứ hai, tội của mình đó là tiền nè, luôn luôn tiền là đầu mối, tham tiền là đầu mối của mọi sự dữ, sự ác độc, tiền. Và cái tôi của mình đó, nói trắng là cái tôi là chúng ta cung phụng cái thân xác của mình thôi, cái xác thịt này. Mà khi mà Chúa xuống thế, Chúa làm người và Chúa mặc lấy xác phàm và Chúa sống với cái xác của Chúa một thời gian đó, Chúa nói xác thịt vô ích, chẳng lợi ích gì cả, chỉ có thần khí thôi mới tác sinh. Anh chị em nghe lại ông Thánh Gioan Tông Đồ nói như vậy đó, và ông lặp lại lời của Chúa Giêsu, cái xác thịt ngài sống rồi, ngài sống 33 năm với cái xác thịt mà ngài nhậu chọn lấy đó, nhưng mà ngài thấy cái xác đó không có lợi gì cả, thân xác không có lợi gì cả, chỉ có thần khí thôi. Vì cái tội nằm trong xác, cái thứ anh chị em, mà tội Adam, tội Adam đó, trong cái thân xác, là Chúa đến Chúa cứu hồn mà Chúa cứu lẫn xác. Là chúng ta thấy rõ, là chúng ta trong bài giảng hôm nay anh chị em có đi lễ, anh chị em nghe đó, chúng tôi có nói về một điểm này rất là quan trọng. Cuộc chiến Chúa đã chiến thắng tử thần rồi, Chúa chiến thắng cái chết rồi, Chúa chiến thắng vũ trụ rồi, Chúa đi xuống hoa ngục và Chúa gặp, Chúa giảng luôn cho các thiên thần, cho ma quỷ mà, Chúa thắng nó rồi. Nhưng mà chỉ còn một cái trận chiến tối hậu cuối cùng thôi, đó là trận chiến giữa Thiên Chúa và lòng người. Trời thuộc về Chúa rồi, đền thờ đâu cũng là đền thờ của Chúa rồi, nhưng mà chỉ có lòng của người thôi, hồn người đó, hồn của tôi và hồn của anh chị em đó. Trận chiến cuối cùng ở chỗ đó, để cho Chúa chiến thắng hồn mình hay không. Là chúng ta thờ cái thân xác, chúng ta thờ cái tiền đó, chúng ta thờ Satan tồi tệ đó. Để mà được thông thoáng, trống không thông thoáng thì chúng ta phải khử đi ba cái thứ đó. Thờ phượng ở chỗ đó đó. Thờ phượng ở chỗ đó. Tôi hy vọng anh chị em, chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em hiểu được. Những người đang mang bệnh, kính anh chị em, nếu mà anh chị em thông thoáng trống không đó, anh chị em biết là anh chị em tự động tất cả những cái bệnh tật, những cái lo lắng phiền muộn bay hết. Lạy Chúa, đây bệnh này là của con nè, sầu này là của con nè, tất cả những cái cơn đau này của con nè, bây giờ nó là của con là chủ nó, con trao cho Chúa, xin Chúa thanh tẩy, Chúa đào thải nó đi. Còn bây giờ nó không, bệnh này không phải của tôi chối nó, tôi bỏ nó, tôi phủ nhận nó, nó không phải là của tôi. Cái thứ anh chị em không có quyền trên nó, để anh chị em dâng hiến cho Thiên Chúa, hay là nhận chìm trong tình Chúa thương xót. Phải nói là của con. Có sao thì nói vậy, có như thế nào đến Chúa, với Chúa y như vậy thôi. Trống không thông thoáng. Rồi, chúng ta phải nhất thống hiệp thông, là một trong ngoài trên dưới trước sau, trong ngoài trên dưới trước sau, là một, phải hiệp thông. Có khi cái hồn mình ở đây, mà cái xác mình ở kia, có khi cái trí mình ở đây, mà cái tâm mình chỗ nọ. Phải là một con người, phải là nhất thống, hiệp thông. Chúng ta đã học về cái luật của nghệ thuật hay là mỹ thuật rồi mà. Anh chị em nhớ khoảng chừng 20-30 hay là có thể là cả tuần, tôi nghĩ rằng ít nhất là cũng 50-60 cái CD trước đây đó. Nói về cái luật nghệ thuật đó, anh chị em nghe lại đi. Nói về luật nghệ thuật nhớ không? Thứ nhất là gì? Nó phải là một, phải không? Nghệ thuật mà có cái đẹp á, nói về cái đẹp á, nó phải là một. Thứ hai là phải quân bình, và thứ ba là nó rõ rệt. Bất cứ nghệ thuật nào cũng vậy đó, ba quy luật của nghệ thuật. Những ai đã nghe cái bài đó rồi thì anh chị em xin nghe lại đi. Anh chị em muốn trở nên con người thật tốt đẹp, chân thiện mỹ trong Chúa thì phải nhất thống hiệp thông. Đó là thờ phượng mà một Chúa. Và điểm thứ ba là cậy tin tín thác, cậy tin tín thác. Anh chị em không thể cầu nguyện, anh chị em không thể nào anh chị em thờ phượng hay là chúc tụng Chúa, anh chị em không thể nào vui mừng được nếu mà chúng ta không có niềm tin. Anh chị em không làm được bất cứ sự gì nếu chúng ta không có niềm tin. Ngay cả sự đời đi nữa mà không niềm tin, làm ăn nếu mà không biết, không liều, không mạo hiểm, không có tin đó, phải có niềm tin đó, anh chị em không làm được. Như là anh chị em bỏ đất nước, anh chị em đi vượt biên, anh chị em tin chắc rằng bây giờ đó tôi liều mình, tôi liều mạng, tôi mạo hiểm, tôi đi ra ngoài biển cả đó, không biết như thế nào, có thể chết đó, nhưng mà tôi biết rằng, tôi tin rằng đó, là có tự do, hy vọng có tự do, tin cái thứ anh chị em. Những cái người đó là những người can đảm, có niềm tin. Cái người có niềm tin làm được nhiều chuyện lắm. Mà Chúa nói có niềm tin đó thì dời non chuyển núi. Mà thờ phượng Chúa cũng vậy, thờ phượng Chúa cũng y như vậy thôi. Đây là ơn lớn Chúa ban cho người Do Thái. Người Do Thái khước từ, bây giờ Chúa trao cho người Công giáo và người Công giáo Roma là chúng ta. Chúng ta được cái điều đó. Tôi tóm tắt lại đây là những cái điều cần thiết để anh chị em biết khi đến thờ phượng Chúa. Thiên Chúa ở ba nơi, trời thì chúng ta chưa tới, đền thờ chúng ta có đó, nhưng mà có lúc tới, có lúc không. Không phải lúc nào cũng ở trong đền thờ, ngoại trừ các cha, các thầy, các sơ ở trong nhà, cùng một mối mái nhà với Chúa đó. Nhưng mà cái nơi mà Chúa có thể ngự trị được, mà chúng ta có thể thờ phượng Chúa, mà Chúa nói là thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật đó, là hồn của chúng ta. Thì trời phải trống không thông thoáng, trời phải là một, chỉ có một trời thôi. Anh chị em thấy mà, biển thì chia ra bốn biển, là năm châu bốn biển, đất thì chia ra năm châu, biển thì chia bốn, phải không? Rồi hành tinh chia ra nhiều, nhưng mà trời chỉ có một thôi à. Thì phải nhất thống hiệp thông, một thôi, lòng mình chỉ có một thôi, và phải có niềm tin. Lúc đó mới thực sự là thờ phượng Chúa. Lúc đó anh chị em xin bất cứ sự gì, chúng ta đặt mình vào trong ba cái thế giới đó, hay là ba khía cạnh đó, anh chị em sẽ thấy chúng ta trở nên một trong Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa. Đây là niềm vui mà Chúa ban cho những người con của Chúa. Đây là cách thức để mà anh chị em đón nhận thần khí thánh của Ngài. Khi nói trời ở đâu, Chúa ở đâu, thì chúng ta cũng nói là Đức Chúa Thánh Thần ở đó. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Thánh Thần chỉ ở trên trời. Đức Chúa Thánh Thần chỉ ở trong đền thờ. Đức Chúa Thánh Thần chỉ ở trong hồn người. Đức Chúa Thánh Thần chỉ ở cái nơi nào mà trống không thông thoáng đó, Chúa đến. Nếu mà cơ thể anh chị em trống không thông thoáng, thanh sạch, không có tội, và chúng ta khiêm nhu từ hạ trong lòng mình, trong thân thì sạch, và trong hồn của mình á thì khiêm nhu từ hạ, Chúa Thánh Thần đến ngự trị để giúp chúng ta thờ phượng Chúa. Rồi chúng ta chỉ có một thôi, chúng ta không chia ra nhiều, chúng ta không thờ nhiều, chỉ có một Chúa Thánh Thần đến. Và thứ ba là tin cậy vào Ngài hoàn toàn. Anh chị em sẽ thấy Ngài ra tay, Ngài làm biết bao nhiêu kỳ công mà chúng ta không thể tưởng tượng được.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.